là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Tư ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội dự kiến họp chính phủ đầu tiên khóa 15.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Hà Nội dành 54 tỷ đồng hỗ trợ 18 tỉnh thành phố phía Nam phòng chống dịch COVID-19.
34 thầy thuốc ưu tú của Bệnh viện Da liễu Trung ương lên đường chi viện cho miền Nam thân yêu.
Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thử nghiệm và sản xuất vaccine Nanocovax.
Hà Nội đã lấy được hơn 71.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nơi nguy cơ cao.
Thông tin 5.000 F1 liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội là sai sự thật.
Phần tin thế giới có những thông tin nổi bật. Liên Hợp Quốc cảnh báo tội ác chiến tranh có thể xảy ra tại Afghanistan.
Biến thể Delta đang phá vỡ thành trì chống dịch COVID-19 tại Đông Nam Á. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã khai mạc phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Dự phiên họp tại đầu cầu Chính phủ có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, lãnh đạo các ban đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ủy ban của Quốc hội, các văn phòng Trung ương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Dự phiên họp tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố có Bí thư tỉnh, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ 13 của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Các sự kiện trên cho thấy Đại hội Đảng đề ra chủ trương đường lối chính sách Quốc hội thể chế hóa, Chính phủ cụ thể hóa bằng chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của Quốc hội. Do đó mà phiên họp có tính chất quan trọng nhằm thống nhất những vấn đề then chốt và quan trọng nhất thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Quốc hội khóa 15 về phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025. Quyết tâm xây dựng Chính phủ khóa 15 đổi mới, liêm chính, hành động hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Phiên họp cũng nghe đại diện lãnh đạo Chính phủ trình bày tóm tắt để các đại biểu cả ở Trung ương và địa phương thảo luận về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó tập trung đánh giá nhận định về bối cảnh, tình hình, quan điểm, mục tiêu và thảo luận về 13 nhóm nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, chủ yếu của giai đoạn 2021-2025 với 400 chương trình đề án và nhiệm vụ cụ thể.
Chiều tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại lễ tiễn, được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch Lào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith một lần nữa cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chọn Lào là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị mới và nhiệm kỳ mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với Lào, mang đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, thể hiện sâu đậm, thực chất, sinh động, tầm vóc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith khẳng định với kết quả rất tốt đẹp của chuyến thăm sẽ là dấu mốc góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith cùng với đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết, đồng chí, anh em. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tích cực chỉ đạo chính phủ, các ban bộ ngành của hai nước tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận của hai tổng bí thư tại cuộc hội đàm và tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và kết quả của chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành các quyết định về việc hỗ trợ 18 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam kinh phí bổ sung nguồn lực thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo đời sống cho nhân dân trên địa bàn, việc thành phố hỗ trợ kinh phí cho 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã thể hiện rõ tinh thần Hà Nội vì cả nước là nguồn lực thiết thực góp phần sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương.
Bệnh viện Gia Liễu Trung ương đã tổ chức lễ xuất quân đợt 2, chia tay đoàn 34 bác sĩ điều dưỡng lên đường chi viện thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Tất cả thành viên trong đoàn đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời được tập huấn, hướng dẫn đầy đủ các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng chống dịch COVID-19 và các biện pháp bảo vệ phòng chống lây nhiễm COVID-19. Tại lễ xuất quân, lãnh đạo bệnh viện đã biểu dương, ghi nhận tinh thần hăng hái, xung phong tình nguyện của các cán bộ y tế, cũng là những chiến sĩ áo trắng đã không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng lao vào tâm dịch để hỗ trợ chính quyền các tỉnh phía Nam trong công tác đẩy lùi dịch COVID-19. Đoàn công tác xuất phát vào sáng nay, sẵn sàng thực hiện phân công nhiệm vụ, vị trí làm việc, ngay cả khi đến nơi.
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết giám đốc điều hành công ty Vicaria Healthcare LLP của Ấn Độ và tổng giám đốc công ty Nanogen của Việt Nam vừa ký kết hợp đồng bảo mật nhằm phục vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax. Việc ký hợp đồng bảo mật là cơ sở để hai bên tiến tới thảo luận sâu hơn về các nội dung hợp tác cụ thể liên quan đến việc thử nghiệm giai đoạn 3 mở rộng, sản xuất, phân phối vaccine Nanocovax quy mô lớn khi được các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng khẩn cấp.
Lao động tự do là một trong những đối tượng được nhận gói hỗ trợ của chính phủ lần này. Tuy nhiên, do chưa biết thủ tục và không có đầy đủ giấy tờ nên nhiều người còn ngần ngại đi đăng ký. Vì vậy, nhiều quận trên địa bàn Hà Nội đã chủ động đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động từ 10 xuống còn 5 ngày. Nhờ vậy, đến thời điểm này, quận Tây Hồ đã chi trả được cho 3.000 đối tượng và dự tính 15.000 lao động trên địa bàn quận sẽ nhận hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất. Những khoản hỗ trợ dù nhỏ nhưng vẫn là phao cứu sinh cho rất nhiều gia đình trong lúc khó khăn. Toàn thành phố Hà Nội chi trả trong đợt 1 cho gần 130.000 người, dự kiến kinh phí là hơn 200 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trước dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và sự lây lan của chủng virus mới, nên thành phố Hà Nội đã và đang tập trung nhiều giải pháp mạnh để nhằm sớm đưa cuộc sống của nhân dân thủ đô trở lại bình thường. Trong ngày hôm qua, tại 20 quận huyện như Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Đông Anh, Đống Đa, Hà Đông, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, quận Nam Từ Liêm, huyện Quốc Oai, Sóc Sơn, Tây Hồ, Thạch Thất, Thanh Trì, Thanh Xuân, Thường Tín và Ứng Hòa đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ cao và khu vực nguy cơ cao. Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những đối tượng nguy cơ cao. Tính đến 19 giờ ngày 10 tháng 8, đã có tổng số là 71.385 mẫu được lấy tại 20 quận huyện, trong đó có 46.152 mẫu được lấy tại các khu vực nguy cơ cao và 25.233 mẫu là đối tượng nguy cơ cao. Kết quả có 4.222 mẫu thuộc các khu vực nguy cơ cao âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Ngoài ra có 416 mẫu là các đối tượng nguy cơ cao có kết quả âm tính lần 1, một mẫu tại quận Hoàng Mai có kết quả dương tính và số còn lại đang chờ kết quả. Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội, hiện nay số ca mắc hàng ngày đang có xu hướng đi ngang, nghĩa là nó chưa có xu hướng giảm thực sự. Nếu chúng ta tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn nữa, và đặc biệt người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, phòng hộ cá nhân, thì có thể đường cong dịch sẽ đi xuống, dần dần sẽ khống chế được dịch. Dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, vẫn còn một số ổ dịch và những chùm ca bệnh, các ca ho, sốt ngoài cộng đồng.
Hiện nay thành phố cũng đã có rất nhiều những biện pháp mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa, cụ thể là ngành y tế sẽ tham mưu thành phố tiếp tục xét nghiệm diện rộng trên tất cả khu vực nguy cơ hay gọi là những cái vùng đỏ, rồi trên tất cả những đối tượng nguy cơ, nghĩa là những cái đối tượng đi lại nhiều, tiếp xúc nhiều. Với một lượng xét nghiệm lớn như vậy, chúng ta hy vọng sẽ nhanh chóng bắt được các cái F0 để bóc tách khỏi cộng đồng. Chúng ta phải song song hai biện pháp, thứ nhất là phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Thì khi mà vaccine về đến đâu là tiêm ngay đến đó. Cùng với đó là điều tra truy vết các F1 khi xuất hiện những F0. Nếu bỏ lọt F1 thì đồng nghĩa với việc ca bệnh vẫn lẩn khuất trong cộng đồng. Đây là hai biện pháp chúng ta phải tiến hành song song. Chúng ta sẽ đạt được thành công cũng như là sớm đưa thành phố trở lại với tình trạng bình thường.
Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 8, thành phố triển khai lấy khoảng 300.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại 30 quận huyện, thị xã, trong đó có 186.000 mẫu tại khu vực nguy cơ, 114.000 mẫu là đối tượng nguy cơ. Đối tượng lấy mẫu bao gồm có người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao như thôn xóm, tổ dân phố, cụm dân phố, nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh như người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp. Mục tiêu của đợt triển khai xét nghiệm khu vực nguy cơ cao và nhóm người nguy cơ cao lần này là nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh để ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời đánh giá và nhận định tình hình dịch trên toàn thành phố. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
Chúng tôi chuẩn bị những cái cơ sở để mà thu dung điều trị những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nhưng mà có bệnh lý nền hoặc là bệnh nhân với cái mức độ vừa thì để điều trị tại các bệnh viện của tuyến thành phố cũng như là tuyến các quận huyện. Những bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch thì được bố trí tại các bệnh viện hạng 1 của thành phố. Chúng tôi đã chuẩn bị nâng cao cái năng lực điều trị bằng cách chuẩn bị những cái máy móc, trang thiết bị cho cái việc điều trị bệnh nhân như là máy thở, X-quang di động, máy ECMO và một số những cái loại máy móc đo chức năng hô hấp của bệnh nhân để đảm bảo cái việc mà giám sát tuyệt đối bệnh nhân khi có những cái việc chuyển trạng thái từ cái mức độ nhẹ, mức độ không có triệu chứng sang mức độ vừa hoặc là mức độ nặng nguy kịch.
Hà Nội vẫn phát hiện ca mắc không rõ nguồn gốc nên chưa thể nói Hà Nội đạt đỉnh dịch. Tuy vậy, với việc số ca không tăng trong thời gian qua, thì việc tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần sẽ mở ra cơ hội để hoàn toàn khống chế dịch. Vì thế mà các chuyên gia nhận định, để dập dịch hiệu quả, cần phải xác định rõ chuỗi lây nhiễm, vùng nguy cơ để có thể khoanh vùng dập dịch hiệu quả. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xét nghiệm ngẫu nhiên hay xét nghiệm rộng có chỉ điểm tại những vùng có nguy cơ để làm sạch từng vùng.
Thưa quý vị và các bạn, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố chế phẩm có tên VIP-DV dùng để phòng và điều trị các bệnh do virus ARN gây ra, đặc biệt là nCoV. Thuốc điều chế từ các nguyên liệu có nguồn gốc thảo dược giúp ức chế khả năng nhân lên của nCoV trong tế bào được Bộ Y tế phê duyệt thử nghiệm trên người bệnh. Công trình do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Huấn, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Công nghệ Sinh học, chủ trì thực hiện đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Bộ Y tế đã phê duyệt đề cương cho thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tác dụng trong điều trị bệnh COVID-19. Thuốc có tên gọi là VIP-DV được tạo ra hoàn toàn từ 18 loại thảo dược của Việt Nam, chứa các hoạt chất có khả năng phong tỏa các phân tử đích liên quan tới quá trình xâm nhập và nhân lên của nCoV, đồng thời chứa hoạt chất có tác dụng kích hoạt các tế bào của hệ miễn dịch giúp tăng cường sức đề kháng của người bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Huấn, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Công nghệ Sinh học, và tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế công bố tác dụng của thuốc.
Trên cơ sở sàng lọc các hoạt chất, bao vây phong tỏa các phân tử đích. Phân tử đích là những phân tử mà liên quan đến quá trình xâm nhập và tăng sinh của virus trong tế bào. Và một thành phần khác, một cơ chế khác, đó là giúp kích hoạt các tế bào của hệ miễn dịch.
Bộ Y tế cũng đang chỉ đạo cho các đơn vị là cố gắng thúc đẩy nhanh cái quá trình nghiên cứu này với cái mục tiêu là nếu đây là một cái sản phẩm thực sự là tốt đấy, phục vụ cho người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân thể nhẹ và thể vừa ấy, rất là tốt để giảm cái áp lực, cái quá tải của bệnh nhân khi mà vào viện hiện nay.
Thuốc VIP-DV đã được đánh giá đầu tính cấp tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương và Đại học Y Hà Nội, đánh giá khả năng ức chế virus H5N1 tại Viện Công nghệ Sinh học, ức chế nCoV tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và khả năng tăng miễn dịch tại Đại học Y Hà Nội. Nhóm nghiên cứu đang chờ Bộ Y tế cấp phép thử nghiệm thuốc trên người, dự kiến cuối năm 2021 có thể cấp phép lưu hành thuốc khi có các kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu.
Thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, trong cuộc họp trực tuyến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các hiệp hội, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đều khẳng định đã, đang và sẽ đảm bảo nguồn cung, cung ứng cho nhu cầu của người dân. Theo khẳng định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 7 tháng đầu năm nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, bao gồm cả khách quan và chủ quan, thế nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn là điểm sáng của nền kinh tế. Song từ nay đến cuối năm, sản xuất cũng như cung ứng các mặt hàng nông sản vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất định. Đây cũng là ý kiến của các doanh nghiệp lớn trong ngành khi vấn đề lưu thông hàng hóa đang là một trong những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Phần lớn các doanh nghiệp cho biết đã triển khai sản xuất 3 tại chỗ, tăng tối đa năng suất sản xuất, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, với nhu cầu tăng đột biến của người dân trong một khoảng thời gian ngắn, cộng với việc các hệ thống phân phối gặp khó khăn khi thực hiện chỉ thị 16, đã dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng cục bộ tại một số địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Chính vì vậy, tại cuộc họp này, các doanh nghiệp cũng mong muốn có những chính sách nới lỏng về các điều kiện sản xuất lưu thông để có các phương án đảm bảo sản xuất, xây dựng phương án cung ứng linh hoạt trong các tháng cuối năm.
Tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, cùng với tâm lý không mua xe trong tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng ngâu, tháng cô hồn của người dân dẫn đến thị trường ô tô ngày càng ảm đạm. Để cải thiện doanh số bán hàng, các hãng xe đều đẩy mạnh chương trình giảm giá, ưu đãi phí trước bạ. Các đại lý xe cho hay, mặc dù mạnh tay giảm giá nhưng dịch COVID-19 đang bùng phát khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Nay tháng cô hồn khiến đại lý xe khó càng thêm khó, không cải thiện được sức mua. Ngoài ra, một loạt mẫu xe mới ra mắt gần đây cũng khiến các doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiêu thụ xe tồn kho với giá lỗ.
Quý 2 vừa qua được đánh giá là một quý thành công của nhiều doanh nghiệp bất động sản nhà ở. Số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng cho thấy tổng lượng giao dịch trên thị trường bất động sản là trên 29.000 giao dịch, tăng 18% so với quý trước đó. Tuy nhiên, thì từ đầu tháng 7, khi nhận thấy diễn biến dịch bệnh phức tạp, các doanh nghiệp đã phải đồng loạt thay đổi chiến thuật bán hàng. Thời điểm hiện tại, hầu hết các công ty bất động sản đều có kênh bán hàng online, từ việc đầu tư ứng dụng hoặc các kênh riêng trên mạng xã hội. Không thể tổ chức các đợt bán hàng và không gặp gỡ trực tiếp được khách hàng là những thách thức đối với các doanh nghiệp bất động sản vào thời điểm giãn cách xã hội này. Song khách hàng ngồi ở nhà thế nhưng vẫn có thể nhận được các hình ảnh ngóc ngách chi tiết từ các dự án bất động sản nhờ công nghệ tham quan dự án ảo. Trong tình hình dịch bệnh như thế này, các môi giới chủ yếu kết nối với các khách hàng cũ đã nắm được phần nào thông tin về dự án thay vì tìm cách tiếp cận khách mua mới.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giảm giá dịch vụ, phí sử dụng đường bộ tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo đó sẽ giảm 30% giá vé hiện tại đang áp dụng cho đối tượng xe tải từ loại 2 trở lên. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận đã lập các chốt kiểm soát để kiểm soát dịch bệnh, dẫn đến ùn tắc cục bộ trên một số tuyến quốc lộ, trong đó có quốc lộ 5. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc giảm phí cũng góp phần chia sẻ chi phí với các đơn vị vận tải và thu hút các phương tiện chuyển hướng lưu thông từ quốc lộ 5 sang cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Tỷ lệ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất là giảm 30% giá dịch vụ sử dụng đường bộ hiện đang áp dụng trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố giao, tính đến thời điểm này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp được hơn 17.000 mã tin nhắn xác nhận cho nhân viên giao nhận hàng bằng xe mô tô và xe hai bánh shipper. Đây là nhân viên của các đơn vị doanh nghiệp theo tổng hợp của 3 sở đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp mã, bao gồm có Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phục vụ cung ứng rau củ quả, Sở Thông tin và Truyền thông, phục vụ giao nhận bưu chính và bưu gửi, Sở Công thương, phục vụ chuỗi bán lẻ.
Theo thống kê của Sở Chỉ huy Công tác Phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Hà Nội, từ 11 giờ ngày 9 tháng 8 đến 11 giờ ngày 10 tháng 8, tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 11.847 lượt phương tiện, trong đó 110 lượt phương tiện vận tải hành khách với 16.175 lượt người qua chốt, yêu cầu 4.487 lượt phương tiện quay đầu không vào thành phố, 1.855 lượt phương tiện quay đầu không ra ngoài thành phố. Kết quả xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19, cơ quan chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp, xử phạt vi phạm hành chính 1.012 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch với số tiền xử phạt là hơn 1,5 tỷ đồng.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xuất hiện 5.000 F1 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn của quận Đống Đa, Hà Nội. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa khẳng định thông tin này là sai sự thật và đề nghị người dân nên cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, tránh gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, góp phần cùng với thành phố sớm đẩy lùi dịch COVID-19.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện một xe ô tô chở 30.000 chiếc găng tay cao su không có hóa đơn, chứng từ. Qua kiểm tra, lái xe xuất trình được giấy đi đường và bằng lái xe mang tên Trần Duy Hưng, trú tại cụm 4, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội, khai nhận là nhân viên chở hàng của công ty cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý, được công ty điều đi lấy lô hàng trên tại 38 phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe chưa xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ liên quan đến lô hàng trên. Tổ công tác đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản sự việc, bàn giao toàn bộ hồ sơ cho đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền.
Thưa quý vị, khẩu trang N95 là một trong những thiết bị y tế quan trọng được các y bác sĩ sử dụng trong quá trình tiếp xúc và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thế nhưng mới đây, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội Quản lý Thị trường số 22 bất ngờ phát hiện ra hơn 100 thùng khẩu trang N95 với số lượng gần 20.000 chiếc có dấu hiệu là hàng giả đang chuẩn bị được gửi vào miền Nam tiêu thụ. Và nếu những chiếc khẩu trang này là giả thì hậu quả với các y bác sĩ tuyến đầu là rất khó lường. Ngày 6 tháng 8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 22, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam, trụ sở tại phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Văn phòng giao dịch LK34, khu Embassy Garden, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Giám đốc công ty là Vũ Đình Định. Lực lượng chức năng phát hiện 143 thùng khẩu trang với số lượng khoảng gần 20.000 chiếc khẩu trang 3M không có hóa đơn chứng từ được công ty mua lại để bán có dấu hiệu bị giả nhãn hiệu. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam khai nhận đã đặt mua lô khẩu trang này trên mạng và không rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm ở đâu. Người đại diện công ty cũng cho biết lô khẩu trang dự tính được chuyển cho các bệnh viện phục vụ các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Ông Phan Duy Vĩnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết.
Và số lượng chúng tôi đang kiểm đếm với số lượng là hơn 100 thùng, mà mỗi một thùng là hơn 100 chiếc khẩu trang này. Tạm giữ về để xác minh làm rõ, xem chất lượng sản khẩu trang này có đảm bảo hay không. Cái thứ hai là lô hàng này có phải nhập khẩu hay là do các đối tượng là tự sản xuất ra.
Là khi mà anh thực hiện các cái chăm sóc đường thở của người bệnh ấy, anh lấy mẫu bệnh phẩm, anh đặt nội khí quản, anh hút đờm. Đấy, những cái nguy cơ đó là những nguy cơ rất lớn đối với nhân viên y tế. Đấy, và nếu như mà khẩu trang không đảm bảo được cái khả năng lọc được khuẩn đó thì nó sẽ dẫn đến là có thể lây nhiễm cho nhân viên y tế.
Khi bắt được lô hàng, phía cơ quan chức năng đã mời đại diện công ty 3M đến xác nhận sản phẩm. Phía 3M khuyến cáo người tiêu dùng lưu ý các sản phẩm 3MN95 có lô sản xuất là LOTB200XX dễ bị làm giả và ít được phía 3M bán trên thị trường. Hiện lô hàng đang được phía cơ quan chức năng tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Chia sẻ trước giờ đoàn y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang cũng bày tỏ sự lo ngại về vấn đề khẩu trang sẽ ảnh hưởng lớn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Cái khẩu trang N95 á, nếu như không bảo chất lượng thì có thể lây nhiễm. Và đã từng xảy ra rồi. Đấy là khi mà kiểm tra lại thì là những cái người bị lây nhiễm đấy là đều dùng khẩu trang của một cái hãng mà không có uy tín. Cho nên là cũng mong là các nhà tài trợ của các mạnh thường quân ấy, nên tìm mua những cái thiết bị nó đảm bảo cái chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ chuẩn mực. Và đặc biệt là đối với người Đức thì là cái nơi mà các anh em là vào cái tuyến đầu, tức là thành lập cái trung tâm hồi sức, tức là trực tiếp tiếp xúc với những người bệnh nặng nhất, ở cái tình trạng phải thở máy, ở cái tình trạng là nằm tại chỗ, phải chăm sóc toàn diện tất cả các thứ, thì những cái trang bị bảo hộ như là khẩu trang N95, như là bộ đồ bảo hộ, như là kính chắn thì đều phải đảm bảo tiêu chuẩn và phải đảm bảo đủ để cho anh em làm việc thì mới có thể làm việc tốt được. Chứ nếu như mà chúng ta lại bị dùng những cái đồ mà cái khẩu trang không có tiêu chuẩn, cuối cùng anh em bị lây nhiễm thì cái này rất nguy hiểm.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Majed Bangladesh đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của Taliban vào các thành phố như Afghanistan, đồng thời cho biết văn phòng của bà đã nhận được báo cáo về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra. Ở Afghanistan, kể từ ngày 9 tháng 7, chỉ tính riêng ở 4 thành phố đã có ít nhất 183 người dân thiệt mạng và 1.181 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Tuy nhiên, các số liệu thực tế sẽ cao hơn nhiều. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cũng cảnh báo tình hình vốn đã rất tồi tệ với nhiều người ở Afghanistan sẽ trở nên xấu hơn trừ khi các bên quay trở lại bàn đàm phán và đạt được một giải pháp hòa bình.
Tòa án ở Nam Phi một lần nữa hoãn phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng đối với cựu Tổng thống Jacob Zuma đến ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2021 sau khi ông phải nhập viện vào tuần trước. Thẩm phán tòa án tối cao Pierre Cohen đã cho phép hoãn phiên tòa, đồng thời yêu cầu nhóm luật sư của ông Zuma phải trình báo cáo y tế trước ngày 20 tháng 8 để chính quyền chỉ định một bác sĩ điều trị đánh giá khả năng ông Zuma có đủ sức khỏe để ra hầu tòa hay không.
Là một khu vực có hơn 650 triệu dân, Đông Nam Á đang trở thành tâm dịch của COVID-19 mới của thế giới do sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta. Biến thể Delta cũng đang hoành hành dữ dội tại Myanmar. Số ca mắc theo ngày tính trung bình trong 7 ngày tại nước này đã tăng từ 5.000 lên 6.000 trong một tháng qua, còn số ca tử vong lên tới khoảng 350 ca mỗi ngày. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính vượt quá 35% kể từ giữa tháng 7. Điều này cho thấy dịch bệnh đang lây lan khó kiểm soát.
Indonesia, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tuần trước, đã vượt qua cột mốc đáng sợ 100.000 người tử vong do COVID-19. Trước đó vài ngày, Tổng thống Joko Widodo đã nới lỏng các hạn chế và cho phép doanh nghiệp nhỏ cùng một số trung tâm mua sắm hoạt động trở lại. Ông Widodo cũng dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa, ngay cả ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Jakarta và Bali, bất chấp cảnh báo của các chuyên gia y tế rằng điều này sẽ dẫn đến sự bùng phát trở lại số ca mắc.
Tại Thái Lan, đối mặt với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng, chính phủ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã phải ban bố sắc lệnh khẩn cấp. Tuần trước, chính quyền đã thắt chặt các biện pháp hạn chế từng phần ở thủ đô Bangkok và các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời cho biết những biện pháp này có thể được duy trì cho đến cuối tháng 8.
Bộ Y tế Malaysia cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 10.900 ca tử vong. Tuần trước, thì quốc gia này đã phá kỷ lục về số ca mắc mới theo ngày trong 3 ngày liên tiếp. Dù vậy, thì con số thống kê chính thức có thể vẫn chưa phản ánh đúng thực tế. Trước cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng, chính phủ Malaysia tuần trước cho biết họ sẽ không còn sử dụng số ca mắc mới theo ngày làm thước đo để quyết định dỡ bỏ hạn chế cho các bang khi những bang này bước vào giai đoạn 2 của kế hoạch phục hồi quốc gia.
Báo cáo của Ủy ban Khí hậu của Liên Hợp Quốc về sự nóng lên toàn cầu là mã đỏ cho nhân loại. Đây là lời cảnh tỉnh mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra trong bối cảnh xảy ra ngày càng nhiều các kiểu thời tiết cực đoan đe dọa đến cuộc sống của người dân. Theo Tổng thư ký Guterres, báo cáo đã gióng lên hồi chuông báo tử đối với việc sử dụng than đá và nhiên liệu hóa thạch trước khi chúng hủy diệt hành tinh của nhân loại. Theo các nhà khoa học, các cam kết cắt giảm khí phát thải mà các nước đưa ra cho đến nay vẫn chưa đủ để bắt đầu giảm mức độ khí nhà kính, chủ yếu là khí CO2 do đốt nhiên liệu hóa thạch.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin một đám cháy đã bùng phát từ một bồn chứa ở nhà máy hóa dầu trên đảo Kha của Iran. Rất may đám cháy đã được dập tắt và không có thương vong. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Còn đại diện của công ty hóa dầu Kha cho biết vụ cháy không gây ảnh hưởng đến sản xuất của nhà máy.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung hướng tới tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nên vẫn có hai cầu thủ trong danh sách được triệu tập chưa thể góp mặt là hậu vệ Liễu Quang Vinh và tiền vệ Lê Văn Đô của SHB Đà Nẵng. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, toàn đội được bố trí sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do trùng thời điểm với đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, trợ lý Kim Han-yun tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cộng sự trong ban huấn luyện triển khai giáo án tập luyện tại đội tuyển U22 Việt Nam. Với đa phần những gương mặt đã trải qua các đợt tập trung gần đây, nên đội tuyển đã cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh với guồng quay mới. Trong giai đoạn đầu của chương trình huấn luyện, ban huấn luyện cũng chủ yếu tập trung vào các nội dung củng cố nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Sau khi kết thúc buổi kiểm tra y tế, Lionel Messi đã ngay lập tức tới sân Parc des Princes để thực hiện buổi ký kết hợp đồng với Paris Saint-Germain vào lúc 3 giờ 15 phút hôm nay theo giờ Việt Nam. Theo đó, ngôi sao người Argentina chính thức gia nhập Paris Saint-Germain bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cụ thể, Messi sẽ thi đấu đến tháng 6 2024 với mức lương 35 triệu euro một mùa, bao gồm cả thưởng, trong đó lương cố định là 25 triệu euro và 10 triệu euro tiền thưởng. Những hình ảnh đầu tiên của Messi trong trang phục của Paris Saint-Germain cho thấy, ở đội bóng mới, cầu thủ sinh năm 87 sẽ khoác áo số 30. Đây là số áo anh đã mặc khi lần đầu tiên được đôn lên đội 1 của Barcelona vào năm 2004, khi đó Messi mới chỉ 16 tuổi. Sau này, Messi nổi tiếng với chiếc áo số 19 và số 10 ở cả Barca và đội tuyển Argentina. Trận tranh siêu cúp châu Âu sẽ diễn ra trên sân Windsor Park ở Bắc Iceland giữa Chelsea và Villarreal vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Chelsea là đội giành chức vô địch Champions League 2021 sau khi đánh bại Man City ở trận chung kết. Còn với Villarreal, họ lên ngôi ở Europa League 2021 sau trận chung kết kịch tính với Manchester United.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài, thì hôm nay đến sáng mai, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 100-200mm một đợt. Riêng tại Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, cục bộ trên 200mm một đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Khu vực Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và tỉnh Quảng Ninh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, phát thanh viên Công Nghĩa Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.